xin chào đón tất cả anh em vào trong đường học Kinh Thánh đời sống sung mãn. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì bởi sự thương xót và ân điển của Ngài, Chúa cho chúng ta được học lời của Ngài. Đây là một đặc ân đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, vì con người của chúng ta rất là thích những cái của thế gian hơn là yêu mến lời Đức Chúa Trời, vì trong những ngày cuối cùng này. Nhưng mà cảm ơn Chúa có những con người đang khao khát lời của Đức Chúa Trời. Tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày đến để Ngài đổ đầy Thần Linh của sự sống, sự khôn ngoan, sự hiểu biết, và lời của Chúa được mở ra và lòng của chúng ta được mở ra để đón nhận lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang đi trên loạt bài làm thế nào để được hưởng cơ nghiệp, và chúng ta đã học qua cuộc đời của Abraham, và chúng ta học về cuộc đời của Isaac và trong gia đình của ông như thế nào. Và bài hôm nay chúng ta được học với tựa đề là được ở nơi rộng rãi và được thịnh vượng. Và vì cớ tôi bỏ bài học lên trên online cho nên tôi cắt ngắn lại là được rộng rãi và thịnh vượng. Kinh Thánh chúng ta học đó là Sáng Thế Ký đoạn 26. Nếu quý vị có bài học thì quý vị có thể mở ra theo dõi. Nếu quý vị chưa có bài học xin vui lòng theo dõi trong Sáng Thế Ký đoạn 26. Câu ghi nhớ của chúng ta: bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở nơi rộng rãi và ta sẽ được thịnh vượng ở trong xứ. Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 22. Mục đích của bài học: giúp cho chúng ta hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Theo Thi Thiên 37 câu 3. Chúng ta đã học về cuộc đời của Isaac, và trong thời điểm này, ông đối diện với một cơn đói kém. Trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 1, trừ cơn đói kém thứ nhất của đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa, Isaac bèn đi đến Abimelech, vua Philippines tại Gera. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 62 hay là 25 câu 11, thì Isaac ở gần bên giếng La Charoi. Giếng La Charoi ý nghĩa là giếng nước Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ trong cái cuộc đời của ông đối diện với cơn đói kém. Và quý vị thấy Abraham cũng đã rơi trong tình trạng này, bây giờ ông Isaac cũng rơi trong tình trạng này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của mỗi người đối diện với cái hoàn cảnh xảy đến. Và đói kém ở trong Kinh Thánh khoảng 87 lần, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền nhắc về chữ đói kém. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 26, khi ta dẫn sự đói kém đến, Thi Thiên 105 câu 16, ngày khiến cơn đói kém giáng trong xứ và cất hết lương thực. Và ở trong Khải Huyền đoạn 6 câu 8, tôi nhìn xem thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra, người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một gốc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm đao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Khi nên Đức Chúa Trời ngày cho phép những cái hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, coi thử chúng ta đối phó như thế nào. Và chúng ta thấy trong bài học trước, ông Isaac là người được thừa hưởng cơ nghiệp của ông Abraham. Khi ông Abraham qua đời thì Đức Chúa Trời ban phước cho Isaac. Đây cũng là một cái điều để chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta làm chứng cho người khác, chúng ta nói rằng theo Chúa rất là phước, theo Chúa được điều này điều nọ, đúng điều đó không sai. Nhưng mà quên nói với họ rằng có những cái trường hợp Đức Chúa Trời ngày cho phép những cái hoàn cảnh xảy ra để tôi luyện cuộc đời của chúng ta, để lấy ra những cái điều mà trong lòng của chúng ta chưa có thể thấy được cho đến khi chúng ta gặp những sự khó khăn. Và quý vị thấy, cái sự đói kém nó có thể xảy đến bất cứ khi nào. Ngày hôm nay người ta không phải đói về bánh, mà người ta đói lời của Đức Chúa Trời. Và có những nước thì họ đang đói thật, những cái nơi như là Ấn Độ hay là nhiều nơi họ rất là đói kém. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy được rằng chúng ta chuẩn bị gì cho cái cơn đói kém này. Nếu đói kém về thể xác, chúng ta có thể chuẩn bị thức ăn, nhưng mà chúng ta đói kém về tâm linh thì chúng ta chuẩn bị điều gì? Cái nên xin Chúa giúp cho chúng ta để qua bài học này chúng ta thấy khi chúng ta đối diện với những điều đó, chúng ta là những người đã được chuẩn bị. Và chúng ta thấy Joseph, ông đã biết điều này cho nên 7 năm dư dật ông đã chuẩn bị cho 7 năm đói kém. Trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 2, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, chớ xuống Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho, hãy ngủ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi. Vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này, hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Vì Abraham đã vâng lời ta và vâng giữ điều ta đã phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta. Bây giờ quý vị, chúng ta sẽ theo dõi những cái câu mà Chúa có một cái mệnh lệnh trong Isaac ở đây, và có những cái lời hứa mà Chúa dành cho Isaac cũng như lời cảnh báo. Và ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 đó, Chúa hứa với ông Abraham, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các di tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Bây giờ thứ nhất, chúng ta sẽ coi cái điều Chúa cảnh báo ông Isaac là chớ xuống Ai Cập. Ông Abraham đã xuống Ai Cập khi cơn đói kém đến, và xém nữa ông đã mất vợ, gia đình tan nát, vì cớ đó là nơi mà Chúa không muốn ông xuống. Và ở đây, Chúa đến và bày tỏ cho ông Isaac biết là đừng xuống Ai Cập. Và cái thứ hai là hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Quý vị thấy cái câu trên Chúa cảnh báo ông Isaac đừng xuống Ai Cập. Câu ở đây Chúa nói là hãy ở lại, cái nghĩa là một cái mệnh lệnh của Chúa, hãy ở lại trong xứ mà Chúa sẽ chỉ cho. Ở trong Công Vụ đoạn 7 câu 3, hãy ra khỏi quê hương của bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Tức nghĩa là theo sự hướng dẫn của Chúa. Ở trong Thi Thiên 32 câu 8, ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn muốn hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, chỉ con đường chúng ta phải đi. Cho nên buổi sáng sớm khi chúng ta dậy, chúng ta cầu nguyện theo lời của Chúa để xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài dẫn dắt chúng ta trong ngày hôm đó. Và quý vị thấy khi chúng ta để Chúa đứng trước trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta, Ngài cũng sẽ để chúng ta đứng trước trong mọi công việc của chúng ta. Nếu chúng ta để Ngài sau mọi công việc của chúng ta, thì Ngài cũng sẽ cho phép rằng chúng ta rất là nhiều cái điều khó khăn xảy đến cho chúng ta. Cho nên Ngài luôn luôn muốn là đấng hướng dẫn, Ngài luôn luôn muốn là đấng giúp đỡ, Ngài luôn luôn đấng bảo vệ, gìn giữ cho chúng ta. Và nếu ai là những người chưa có kinh nghiệm này thì chúng ta thấy ở trong Ê-sa-ra, ông xin Chúa chỉ cho. Ê-sa-ra đoạn 8 câu 21, tại đó gần bên sông A-ha-va, ta truyền kiên cử ăn để chúng hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho biết con đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu người nào cảm thấy như mình đang bị lạc hướng, hãy kiên ăn cầu nguyện, hạ mình xuống, xin Chúa chỉ cho mình, xin Chúa giúp đỡ mình để dẫn chúng ta đi vào con đường chính đáng. Chắc chắn Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta, con cái chúng ta, tài sản của chúng ta. Quý vị đang thấy ngày hôm nay rất là nhiều những tin tức khiến cho rất là nhiều người lo lắng. Nhưng mà nếu người nào được Đức Chúa Trời Ngài hướng dẫn, thì Ngài sẽ dẫn chúng ta vào con đường chính đáng của Ngài và trong sự bình an của Ngài. Và chúng ta thấy trong thời kỳ Công Vụ, Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt các sứ đồ, Ngài dẫn dắt các môn đồ, các con cái Chúa để lời của Ngài, quyền năng của Ngài, đạo của Ngài lan ra khắp chỗ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta muốn Đức Thánh Linh hướng dẫn, Ngài sẵn sàng hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy tập để vâng theo tiếng của Ngài, để nghe lời của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta không phải ngồi để chờ lắng nghe những cái lời ở bên ngoài để hướng dẫn chúng ta, hãy ngồi xuống đọc lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Chúa dẫn dắt khi chúng ta đi đường, gìn giữ khi chúng ta nằm ngủ, trò chuyện khi chúng ta thức dậy. Cho nên người nào muốn nghe lời Chúa, muốn hiểu Chúa, muốn biết ý Chúa, hãy đọc lời của Đức Chúa Trời, tập thuộc lời của Đức Chúa Trời, tập công bố. Công bố có nghĩa là tập nói lớn ra lời của Đức Chúa Trời để lời đó bắt đầu vận hành và giúp đỡ cuộc đời của chúng ta. Bảo đảm quý vị không bao giờ sai trật. Và đây Chúa nói điều gì nữa? Hãy ngủ trong xứ này. Cái chỗ mà Chúa hứa cho ông Abraham rằng Ngài sẽ ban cho dòng dõi của ông xứ này. Cho nên Chúa biểu hãy ở trong xứ này. Trong Thi Thiên 37 câu 3, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Phục truyền là 11 câu 12, ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mất Ngài hằng đói xe nó từ đầu năm đến cuối. Khi chúng ta ở cái chỗ mà Ngài muốn đó, mắt của Ngài chăm xem chúng ta, giúp đỡ chúng ta, bảo vệ chúng ta từ đầu năm cho đến cuối, từ khi chúng ta bước theo Ngài cho đến trọn cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta ở cái chỗ mà Ngài muốn. Ngày hôm nay cái điều mà chúng ta rất là dễ sai trật đó là chúng ta ở cái chỗ của người khác muốn, hoặc là ở cái chỗ chúng ta muốn hơn là ở chỗ của Chúa muốn. Thì bây giờ hỏi làm sao để biết cái chỗ nào Chúa muốn? Hãy cầu nguyện, hãy xin Chúa bày tỏ cho mình. Và xin Chúa giúp để chúng ta ở trong cái chỗ của Ngài, dù nơi đó có đói kém, dù nơi đó có như thế nào, nhưng mà Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta biết được cái chỗ mà Chúa muốn. Và một cái điều Chúa hứa nữa là ta sẽ ở cùng ngươi. Ở trong câu 3, phần B, cái chữ ta ở cùng ngươi có nghĩa là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong Giô-suê đoạn 1 câu 5 giải thích cái chữ mà Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trọn đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Đó có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép tem cho họ, và dạy họ giữ hết thảy cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Cho nên Chúa Ngài ở cùng chúng ta và Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi chúng ta bằng lòng tin nhận được Chúa Giê-xu, thì Ngài ở trong chúng ta, Ngài cùng làm việc với chúng ta, giống như thời kỳ của các sứ đồ. Nhưng mà chúng ta có để Chúa để trở nên người lãnh đạo chúng ta hay không? Đó là quyền của chúng ta. Cho nên mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời của chúng ta quyết định Chúa Ngài lãnh đạo hay là xác thịt lãnh đạo. Và quý vị thấy khi xác thịt ý riêng lãnh đạo thì ma quỷ sẽ xen vào và phá cuộc đời của chúng ta, làm rối tung cuộc đời của chúng ta, làm cho chúng ta bất an. Và Chúa hứa Ngài nói là Ngài ban phước cho. Ở trong cũng trong câu 3, khi chúng ta bằng lòng ở trong xứ của Chúa, chúng ta bằng lòng để Chúa Ngài hướng dẫn, thì Ngài ở cùng chúng ta và Ngài ban phước cho chúng ta. Chúa Ngài luôn luôn làm thành cái điều Ngài hứa trên cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy cái ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn ban phước. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 22, Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy dưới biển, còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều. Cái ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn ban phước từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Quý vị thấy cái ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn chúng ta gần Ngài, yêu thương Ngài, Ngài muốn ban phước cho chúng ta, Ngài muốn huấn luyện cho chúng ta, Ngài muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài. Và Chúa nói là ta sẽ cho ngươi xứ này. Ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham, cha ngươi. Quý vị thấy những cái gì Chúa hứa? Ngài không bao giờ đổi ý. Chúng ta đổi ý, nhưng mà Ngài không bao giờ đổi ý. Có những cái trường hợp Ngài muốn giáng họa cho dân sự hay là cho một cái dân đó, nhưng nếu họ hạ mình, họ ăn năn, họ tìm kiếm Chúa, Ngài có đổi ý, Ngài đổi ý về tai họa. Và nếu chúng ta không vâng theo ý muốn của Chúa thì thay vì cái sự ban phước thì tai họa nó sẽ đến. Vì cớ sao? Vì cớ chúng ta làm nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái ý của Đức Chúa Trời từ trước cho đến bây giờ, Ngài vẫn luôn luôn muốn ban phước, muốn giữ lời hứa của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta hãy tập đọc lời Chúa lớn lên, tập bước theo lời của Đức Chúa Trời để chính chúng ta được phước trong lời hứa thành tín của Ngài. Trong các vui nhất đoạn 8 câu 24, đối cùng tôi tới Chúa là David cha tôi, Chúa đã giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật hễ điều chi miệng Chúa phán thì tay Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày nay. Cho nên Chúa rất là thành tín vì lời của Ngài. Và đây Chúa nói là ta sẽ thêm cho dòng dõi ngươi như sao trên trời. Ở trong Hebrew đoạn 6 câu 14, chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều và khiến hậu tự ngươi sanh sản đồng thèm. Nên quý vị thấy cái chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho dòng dõi của chúng ta đồng thèm. Có nhiều người ngày hôm nay họ không có con thuộc thể, nhưng mà họ có rất là nhiều con thuộc linh. Cho nên Ngài muốn mỗi cuộc đời là những cuộc đời được kết quả, những cuộc đời được Chúa ban phước cho để sanh sản thêm nhiều. Cho nên xin Chúa cho lòng của chúng ta mở ra để Chúa sử dụng cuộc đời của chúng ta và dòng dõi chúng ta thêm nhiều. Quý vị tưởng tượng khi chúng ta lên thiên đàng, hàng trăm hàng ngàn người đi với chúng ta vào trong nước đời đời của Ngài. Không có một cái gì có thể mang về nước của Đức Chúa Trời trừ những linh hồn của những người khác. Thật là vui thích khi có nhiều người chạy đến mà nói rằng nhờ lời cầu nguyện, nhờ sự giúp đỡ, nhờ lời khích lệ, biết bao nhiêu những điều chúng ta làm ở thế gian này để đem người ta vào trong nước của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta là cuộc đời được thêm nhiều và đây là điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Cho nên ai đang ở trong tình trạng son sẻ về thuộc linh, ai đang thấy cuộc đời của mình chưa kết quả, hãy biết rằng Chúa là đấng ban cho chúng ta kết quả và Ngài cho thêm. Quý vị thấy, có Chúa lại cho thêm. Cho nên khi chúng ta được gần Chúa, chúng ta nhận được ơn phước, đừng dừng tại đó, hãy tiếp tục vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta nhiều thêm, nhiều thêm. Khi chúng tôi đi, khi chuyến đi từ Cali hay là qua New Mexico, một cái điều Chúa đặt trong lòng của tôi đó là cầu nguyện cho dân sự của Ngài. Và tôi thấy nhiều cuộc đời đang bị những cái điều mà ma quỷ nó trói buộc. Và tôi về tôi chỉ muốn khóc khi mà tôi nghĩ đến những điều đó và tôi cầu xin Chúa ngày đem sự phán hưng của Ngài đến, ngày đem sự giải cứu của Ngài đến, ngày đem lẽ thật của Ngài đến để cho dòng dõi của Ngài càng ngày càng nhiều ra trên đất này và cái công việc của ma quỷ phải bị thu hẹp lại, địa ngục phải bị thu hẹp lại bởi quyền năng của thập tự giá. Cho nên xin Chúa dấy lên dòng dõi của Chúa, xin Chúa dấy lên những con người Chúa đang đặt để khắp mọi nơi, họ ở trong xứ đó, Chúa thành tín Ngài sẽ giúp đỡ để sử dụng cuộc đời của những người anh em của chúng ta trên khắp mọi nơi. Và Chúa nói rằng là ta sẽ cho họ các xứ này. Không những Ngài muốn cuộc đời của chúng ta được thêm lên, được ban phước, mà hậu tự của chúng ta cũng được ban phước. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài cầu nguyện cho chúng ta và cầu nguyện cho những người nào nghe lời chúng ta nữa. Cho nên cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài đang cầu thay cho chúng ta để chúng ta được hưởng những cái phước hạnh từ nơi Abraham. Và hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Ở trong Galati đoạn 3 câu 14, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu, cho nên nhờ bởi Chúa Giêsu mà chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp mà Chúa đã hứa cho ông Abraham. Và đây chúng ta thấy Chúa nhắc đi nhắc lại là ta sẽ để Chúa làm qua đời sống của mình hơn là chúng ta tự nỗ lực để giúp đỡ cuộc đời của mình. Nói như vậy không có nghĩa là một đời sống tiêu cực, nhưng mà một đời sống tích cực trong lời của Đức Chúa Trời, tích cực trong sự tin vào lời của Đức Chúa Trời và biết rằng mình có một cơ nghiệp ở trong Chúa Giêsu Christ. Và ở đây, cái lý do mà Chúa hứa và Chúa nhắc lại trong Isaiah, vì Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta thích được phước, nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta phải vâng theo lời của Chúa. Cho nên người nào yêu mến Chúa, chúng ta ai yêu mến ta thì vâng giữ các lời ta. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người làm theo lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ nói lời Đức Chúa Trời không. Vì rất là dễ đầu của chúng ta đầy tràn lời của Chúa, miệng chúng ta nói ra đầy tràn lời của Chúa, nhưng mà lòng của chúng ta phải nối kết với những cái gì chúng ta học, với những cái điều chúng ta nói để chính bản thân của chúng ta được lời của Chúa làm cho được nhường đất đai trong cuộc đời của chúng ta. và có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ và ban phước cho chúng ta. Trong Hebrew đoạn 11 câu 8, bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình để nhận làm cơ nghiệp người đi mà không biết mình đi đâu. Đó nói về cái đời sống vâng lời của ông Abraham. Và bây giờ, ông Isaac, ông ở tại Gera. Ở đây cái chữ Gera đó, trong một cái bản từ điển người ta dịch đó là nơi ngập ngừng. Và đây là thành phố cổ của Philippines. Nó nằm ở miền nam Philippines, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 19, còn địa phận Canaan về hướng Gera chạy từ Sidon tới Gaza, về hướng Sodom, Gomorrah, Amad và Seboim chạy đến Lesa, đó là con cháu của Cham. Những người Philippines là con cháu của Cham, và Gera là thành phố ở tại nơi đó. Thành phố này rất là giàu có. Và bây giờ, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 7, chúng ta thấy khi mà ông Isaac, ông dời cái địa điểm của ông. Trước đây ông ở tại cái giếng Lacheroi. Giếng Lacheroi có nghĩa là nước hằng sống của Đức Chúa Trời. Bây giờ vì cơn đói kém, ông từ bỏ chỗ đó, ông đi đến Gera. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra ở đây? Ở trong câu 7, bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng, ấy là em gái tôi. Ai khi nói rằng ấy là vợ tôi, thì họ sẽ giết mình chặt. Quý vị thấy điều này đã xảy ra cho Abraham. Cho nên Abraham cũng đã nói với Pharaoh hay là nói với Abimelech rằng Sarah là em của ông. Cho nên quý vị thấy khi chúng ta ở trong cái chỗ lưng chừng, ở cái chỗ ngập ngừng, ở cái chỗ mà nó gần của Philippines, Philippines nó đại diện cho xác thịt, thì rất là dễ chúng ta sẽ đối diện với sự sợ hãi. Vậy nhất là khi trong cơn đói kém, khi chúng ta gặp những cái nan đề, chúng ta rất là dễ sợ hãi, lo lắng, bắt đầu sinh ra nói dối. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 12, từ câu 11 cho đến câu 20, quý vị cũng thấy rằng ông Abraham nói dối về vợ của mình với vua Pharaoh. Bây giờ trong Sáng Thế Ký đoạn 26, câu 8, và người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia Abimelech, vua Philippines, ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đang giỡn chơi cùng Rebecca, vợ người. Bèn đòi Isaac mà rằng, quả thật là vợ. Người đó sao có nói, ấy là em gái tôi. Isaac đáp rằng, vì tôi thầm nói, chứ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Quý vị thấy, Abimelech hay là vua Philippines, ông là dòng dõi của cha. Cho nên họ cũng có những người để nhận biết Chúa. Và ở đây chúng ta thấy khi mà ông Isaac, ông sống lâu ngày tại đó, ông nói dối, nhưng mà lâu ngày bắt đầu sự thật đã phơi bày. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, khi mà cái gì mà chúng ta nói dối thì một ngày nào đó nó sẽ bị phơi bày. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu không nói thật thì tốt hơn đừng nói, mà nếu mà nói thì phải nói thật. Và ngày hôm nay có nhiều người nói là nói dối mà nói dối trắng và nói dối đen. Nói dối trắng có nghĩa là không có hại ai, nhưng mà nói dối đen có nghĩa là hại người khác. Và ở đây chúng ta thấy là trắng hay đen gì không cần biết, nhưng mà hãy nói dối thì một ngày nào đó phải bị phơi ra, phải bị phơi bày ra ánh sáng. Và ở đây chúng ta sẽ coi cái vua Philippines, ông thấy như thế nào. Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 10, Abimelech hỏi, ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải phạm tội. Cho nên, tuy rằng Abimelech là không phải là một dân được lựa chọn, giống như ông Isaac, nhưng mà họ lại nhận biết cái điều này là sai. Mà ông Isaac vì sợ quá, cho nên ông không thấy cái điều này là sai. Và ông Abraham với ông Abimelech cũng vậy. Quý vị đọc từ Sáng Thế Ký đoạn 20, từ câu 1 giờ đến câu số 7, quý vị thấy ông Abraham cũng rơi trong tình trạng nói dối khi đến Philippines và cũng đối diện với Abimelech. Cái nghĩa chắc có lẽ là Abimelech cha, bây giờ đến đời con, hai người đều rơi trong cái tình trạng này. Cho nên chúng ta thấy cha lo học bài học của cha, mà con lo học bài học của con. Và chúng ta cũng thấy một điều đó, một cái sự thừa kế về sự nói dối hay sự sợ hãi. Quý vị nhìn thử con cái của mình đi, có những cái chúng ta thấy những cái điều của nó đó, trong nó đó, có những cái điều mà chúng ta có. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta, nếu chúng ta có những cái sai trật, chúng ta hãy nghe ngân Chúa để bẻ gãy những cái sự rủa xả đó, bẻ gãy những cái điều mà chúng ta đã thiết lập. Và chúng ta cầu xin để xin Chúa giải cứu, để con cái chúng ta không thừa hưởng những cái điều mà trước đây chúng ta đã vi phạm. Còn những điều tốt thì cảm ơn Chúa, nhưng mà điều tốt nhất là gì? Hãy thừa hưởng những điều đến từ Đức Chúa Giê-xu. Và trong đoạn 26 câu 11, Abimelech truyền lệnh cho cả dân chúng rằng kẻ nào động đến người này hay là vợ người này thì sẽ bị xử tử. Và Abimelech cũng đối với ông Abraham như vậy, vì họ cũng gặp rắc rối với bà Sarah. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách để giải quyết trong cái thời kỳ đói kém. Trong câu 12, Isaac gieo hạt giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội phần trăm vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Cái chữ gieo có nghĩa là một cái hành động. Ở trong truyền đạo đoạn 11 câu 4, kẻ cứ lo đón gió sẽ khó đem giống ra gieo, kẻ cứ trông chừng mây sẽ chẳng mấy khi đi gặt. Ở trong truyền đạo đoạn 11 câu 6, vừa sáng sớm khá gieo giống ngươi, và buổi chiều chớ nghỉ tay ngươi, vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt. Gieo có thể nói về vấn đề gieo thuộc linh, hay là chúng ta gieo thuộc thể. Chúng ta gieo về tài chánh, chúng ta gieo về lời của Đức Chúa Trời, chúng ta gieo những cái điều trong tấm lòng của những người khác. Cho nên khi tình trạng đói kém, khi gặp những sự khó khăn, chúng ta biết rằng Chúa ở trong chúng ta và Ngài muốn chúng ta chia sẻ những điều chúng ta có cho những người khác. Và ở đây khi ông gieo, cái luật gieo thì gặt, và ở đây Chúa cho ông gặt bội phần trăm. Cho nên bất cứ người nào gieo cái gì sẽ gặt cái đó. Quý vị gieo nói hành, quý vị gặt lại bội phần trăm. Quý vị gieo yêu thương, quý vị gặt bội phần trăm. Quý vị gieo thời giờ, quý vị gặt lại được thời giờ. Quý vị gieo tiền bạc, Chúa ban cho lại tiền bạc. Quý vị gieo lời của Đức Chúa Trời, mình sẽ nhận được cái phước hạnh từ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên gieo giống chi thì gặt giống này. Có nhiều khi chúng ta gieo mà chúng ta quên, cho nên khi chúng ta gặt chúng ta la làng lên vì cớ những cái điều chúng ta gieo trong cái đất xấu, trong những cái điều không tốt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta gieo và Chúa ban phước cho để kết quả bội phần. Ở trong Philip đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Thi Thiên 126 câu 5, kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng, người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra giải, ắt sẽ trở về cách vui mừng và mang bó lúa mình. Cho nên ai đang gieo, ai đang chăm sóc, ai đang giúp đỡ người khác, có những cái nhiều khi chúng ta thấy sự khó khăn, chúng ta thấy dường như là muốn khóc với những điều đó, hãy tin cậy nơi Ngài, hãy chúc phước cho những hạt giống đó và những cái giọt nước mắt của mình, Chúa sẽ đền bù lại và Chúa sẽ cho chúng ta mang bó lúa của mình. Và Đức Chúa Trời, Ngài đã ban phước cho những hạt giống của ông Isaac. Ê-sai 30 câu 23, Chúa sẽ khiến mưa xuống trên giống các ngươi gieo ở đất, bánh lương thực từ đất sẽ sanh sản, sẽ màu mỡ và dư dật, trong ngày đó súc vật các ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng ruộng. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 7, vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Chúng ta không tự làm cho hạt giống lớn lên được. Khi tôi qua Cali, tôi thấy thiếu mưa và thiếu nước. Cho nên cây cỏ bắt đầu chết và người ta cấm không được sử dụng nước để tưới cỏ hay là tưới những cái cây trồng. Cho nên đây chúng ta thấy cái sự ban phước ngày mưa xuống. Cũng vậy, những cái lời chúng ta chia sẻ cho người khác, những cái lời chúng ta khích lệ cho người khác, Chúa Ngài sẽ ban mưa xuống, mưa thánh linh của Ngài sẽ xuống trên những cái hạt giống đó và bắt đầu những hạt giống đó sẽ kết quả. Đó là điều tôi rất là tin trong cái chức vụ mà Chúa dành cho chúng ta. Trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 13, người trở nên thành vượng của cải càng ngày càng thêm cho đến đổi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông, bởi cái ấy dân Philistin đem lòng ganh ghét. Ở trong bản cổ người ta nói là ganh ghét, nhưng mà trong bản mới người ta dịch là ganh ghét. Nhưng mà tôi thấy những người họ ganh ghét đời sống thuộc linh của họ giống như là những người ganh ghét, cái nghĩa là có một cái bệnh tật, cái linh của sự ganh ghét. Và đây Chúa Ngài hứa ban phước cho ông Abraham và Chúa ban phước trên ông Isaac, đó là được thịnh vượng. Và quý vị thấy ông cũng đã trải qua nhiều cái bài học từ nơi Chúa, bây giờ Chúa ban phước cho ông. Cho nên quý vị, ai đang ở trong cái nạn đói, ai đang ở trong những cái nghịch cảnh, hãy biết là đến thời kỳ của Ngài, Ngài sẽ mang chúng ta ra khỏi đó và Ngài ban cho chúng ta thịnh vượng, Ngài ban cho chúng ta kết quả bội phần trăm. Và ông Isaac, ông trở nên rất lớn. Chúa hứa trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ông có chiên, bò và tất cả mọi sự. Và đây chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 18, vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng nọt ngài. Cái sự ganh ghét, cái sự tranh cạnh á, nó đi từ đời này qua đời kia. Cho nên khi quý vị thấy cái điều này trong đời sống của mình, dù mình thấy một người nào hơn mình không thích. Có nhiều người khi mà thấy ai hầu việc Chúa hơn mình không thích. Ai giàu có hơn mình không thích. Ai có cái điều gì đó hơn mình cảm thấy có một cái gì đó khó chịu. Thì quý vị biết đây là sự ganh ghét. Và nếu mà chúng ta không giải quyết, nó trở nên một đồn lũy trong đời sống của chúng ta và nó bắt đầu cai trị và điều khiển chúng ta làm theo ý muốn của Satan. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. Và chính những cái vị quan hay các thầy tế lễ hay là những người ở trong thời kỳ của Chúa Giê-xu, họ ghét Chúa Giê-xu, họ ganh ghét vì Chúa Ngài rất là quyền năng và rất là nhiều người theo Ngài, cho nên họ muốn tiêu diệt Ngài. Ngày hôm nay điều này nó cũng xảy ra như vậy. Và trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 4, sự căm gan vốn hung dữ và cơn giận như nước tràn ra, nhưng ai đứng nổi trước sự ganh ghét. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. Vì chính những điều này cũng gây một cái sự tổn hại rất là lớn trong gia đình hay là trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của cái người ganh ghét đó. Họ ngăn trở cái sự phát triển của Isaac. Và bây giờ ông quá là giàu có, ông rất là nhiều chiên bò và rất là lớn. Cho nên cái cách của họ là gì? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 15, mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham, cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Philistine lấp đất lại hết. Quý vị thấy là dân Philistine, quý vị để ý chữ này vì cái phần sau chúng ta sẽ thấy được cái điều khác. Cho nên những người chung quanh, cái chữ dân sự, cái người là những người chung quanh, lấp. Và chúng ta thấy khi chúng ta được phước đó, cái cách mà ma quỷ muốn làm đó là lấp những cái nguồn phước của chúng ta, mà nó dùng những người chung quanh để lấp những nguồn phước của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ coi cái cách nó lấp bằng cách nào. Ví dụ, chúng ta có một thời giờ riêng tư để cầu nguyện, để đọc kinh thánh, nhưng bắt đầu nhiều người chung quanh chúng ta làm cho chúng ta không còn thời giờ để đọc kinh thánh, cầu nguyện hay thờ phượng Chúa nữa. Cho nên cái nguồn sự sống để nuôi đó, tại vì cái giếng là có nước. Cho nên bây giờ cái giếng nước nó bị lấp rồi, nước không còn để cung ứng cho súc vật cũng như những người trong gia đình. Cho nên chúng ta biết được điều này, nhưng chúng ta hãy để cái quyền ưu tiên là thì giờ ở riêng với Chúa. Và bây giờ cái đó là dân sự, bây giờ vua ở trong câu 16, Abimelech nói cùng Isaac rằng hãy ra khỏi nơi ta vì ngươi thịnh vượng hơn chúng ta bội phần. Quý vị thấy cái sự ganh ghét không? Vậy ở trên là dân sự, bây giờ ở đến là vua. Vua này để chúng ta thấy được có thể đại diện cho những người lãnh đạo trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều người lãnh đạo không thích nhân sự hơn mình. Và họ muốn là những người đó phải thấp hơn mình, phải ở dưới cái quyền điều khiển của mình. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy được cái bài học Abimelech. Tuy rằng ở phần trước chúng ta thấy là ông không có muốn làm những cái điều tội là lấy bà Rebecca, nhưng mà ở đây có những cái tội khác, ví dụ như là ganh ghét và không muốn ông Isaac hơn những người ở đất nước của ông. Và quý vị coi ở trong Samuel cũng vậy, trong Samuel nhất đó, là 18 câu 12 đó, ông Saul đó, ông sợ ông David hơn, ông sợ vì ông thấy Đức Chúa Trời đã ở cùng David và lìa khỏi mình, cho nên bắt đầu ông ganh ghét và ông muốn giết cuộc đời của David. Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. vì chính quý vị đã thấy cuộc đời của Saul bắt đầu ác thần hành động trong cuộc đời của Saul. Thì chúng ta không ai muốn điều đó. Ở trong công vụ đoạn 13 câu 50, nhưng các người Giu-đa xúi dục những đàn bà sang trọng sốt sáng và dân đàn anh trong thành gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba và đuổi họ ra khỏi địa phận của mình. Những người Giu-đa là những người dân sự của Chúa, và cái chữ Giu-đa có nghĩa là ngợi khen. Bây giờ những người này họ không nhìn biết Đức Chúa Giê-xu, họ không chấp nhận những cái điều mà Phao-lô và Ba-na-ba, cho nên họ đuổi những người đó ra khỏi đất của mình. Và ngày hôm nay chúng ta thấy điều này nó diễn ra rất là nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái cách của ông Isaac, ông chống lại cái sự ganh ghét. Trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 17, vậy Isaac bỏ chúng này đi đến đóng trại trong trũng Gera và ở đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 23, khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này thì hãy trốn qua thành kia. Và quý vị thấy khi mà ông Phao-lô đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời, trước đó ông tên là Sao-lơ, sau này đổi là Phao-lô, ông bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời, thì dân sự của Chúa tản lạc ra. Nhưng mà khi họ tản lạc ra, họ đồn danh của Chúa ra khắp mọi nơi. Và ở đây, cái điều mà chúng ta đó là tránh sự ganh ghét, tránh sự cãi lẫy, tránh sự tranh cạnh. Và chính ông Abraham, ông cũng làm điều này khi cháu của ông là Lót tranh cạnh với ông. Ông đã yêu cầu giải quyết và Lót phải rời khỏi ông Abraham. Và tôi cảm ơn Chúa, khi chúng ta càng học về lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy cái cách mà Chúa ngày muốn dạy chúng ta qua lời của Chúa để có một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bây giờ ông Isaac, ông bỏ cái chỗ mà người ta ganh ghét đó. Bây giờ ông đi đào giếng. Trong câu 18, Isaac bèn đào lại mấy cái giếng mà người ta đã đào trong đời Abraham cha mình mà bị dân Philistin lấp lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy cái giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Ông phục hồi lại những cái gì mà cha ông để lại. Ngày hôm nay cũng vậy, cha của chúng ta để cho chúng ta nguyên một bộ tài sản, đó là lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài muốn cho chúng ta đào xới nó, học nó. Mà trong câu 19 là các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi trũng, gặp được một giếng nước mặt. Theo tôi ở đây như một cái điều để tôi học tập từ nơi Chúa, đó là không những chúng ta học những cái mà người khác giúp cho mình học, mà tự chúng ta học lời của Đức Chúa Trời, tự chúng ta đào lời của Đức Chúa Trời. Khi những ngày tôi đi đây đi đó, cái thời gian ở trên xe hay là thời gian ở trên máy bay, tôi để dành thì giờ để học lời Chúa, và Chúa bắt đầu Chúa hướng dẫn, Chúa chỉ cho tôi những cái điều ở trong lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngày ban cho chúng ta để chúng ta tự học lời Chúa. Và tôi thấy một người chị em khi họ nhận được một cái bài học, họ học lại mà tôi nhìn lấy tôi phải nói cảm ơn Chúa, và tôi rất là cảm động vì cái cách của họ học. Họ học rất là chi tiết lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị muốn giỏi lời Chúa, hãy học, phải bỏ thời gian ra để đào giống như ông Isaac như thế này, mới có nước để cung cấp cho súc vật, cung cấp cho mình và cả gia đình của mình. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta có một cái thái độ đúng đắn về lời của Đức Chúa Trời và tìm kiếm lời của Ngài. Và ai tìm kiếm Chúa chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ. Và tôi cảm ơn Chúa khi tôi nghe những cái lời làm chứng đó. Ngày hôm nay có những người họ mới tin Chúa, rất là mới, nhưng mà họ hiểu lời Chúa, họ khao khát lời Chúa đến nỗi mình rất là cảm ơn Chúa. Và tôi tin đó là công việc của Đức Thánh Linh. Cho nên Ngài đang đổ thần linh của sự hiểu biết của Ngài ra trên toàn cầu. Người nào bước vào đó sẽ hưởng được những cái điều Chúa bày tỏ cho chúng ta. Và bây giờ khi mà ở trong Sáng Thế Ký 26 câu 20, nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên Isaac mà rằng nước của chúng ta, nên người đặt tên giếng ấy là Ese, vì bọn chăn chiên đã tranh giành cùng mình. Hồi nãy quý vị thấy này, dân sự lấp giếng, vua lãnh đạo đuổi đi, bây giờ những người cùng chăn chiên cũng giành nước của ông Isaac. Vì đây là cái nguồn để cái ông được phát triển, ông được mạnh mẽ, cho nên nó không lấp được, bây giờ nó giành. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu có những cái quyết định học lời của Đức Chúa Trời, thì ma quỷ kiếm cách để làm cho chúng ta đừng có thời giờ học lời của Đức Chúa Trời. Cho nên kẻ thù nó đều đuổi ông. Bây giờ trong câu 21, kia ấy các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nữa, người đặt tên là Sidna, quý vị thấy nó đeo chưa? Nhưng mà đến câu 22, đoạn người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác, về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth, mà rằng bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở nơi rộng rãi và ta sẽ được thịnh vượng trong xứ. Quý vị thấy kẻ thù nó đeo theo mình, nhưng mà mình cứ quyết chí mình làm những cái điều mà mình biết nơi đó là cái nơi phước hạnh mà quỷ nó sẽ bỏ cuộc. Cho nên có nhiều người muốn đọc lời Chúa, ôi buồn ngủ quá, muốn đọc lời Chúa cái điện thoại reo, muốn đọc lời Chúa cái hết chuyện này đến chuyện kia nó cứ tới tấp, bây giờ chúng ta đánh mất cái thời giờ để học lời Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thời giờ để đào bới lời của Đức Chúa Trời, vì trong lời của Chúa là nguồn của sự sống, là nguồn của phước hạnh. Thì chúng ta thấy ông Isaac, ông không có nản lòng, không bỏ cuộc, không tranh giành. Đây là những cái đức tính rất là cần thiết cho một người của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, Chúa làm gì? Chúa để ông được ở nơi rộng rãi và thịnh vượng trong xứ. Cho nên chúng ta thấy có nhiều những cái lý do khi chúng ta học bài này, chúng ta kiểm tra lại đời sống của mình, cái lý do tại sao mình đang ở trong cái tình trạng khô hạn. Và Chúa sẽ giúp cho chúng ta ra khỏi đó khi chúng ta làm đúng nguyên tắc của Ngài. Và ông biết được rằng đây là điều Chúa ban cho, chứ không phải ông nói là Đức Chúa Trời đã để chúng ta, chứ ông không nói là ô bây giờ chúng ta chạy giỏi quá cho nên giờ chúng ta ra khỏi chỗ đó rồi cho nên không có còn ai giành giật. Nhưng mà không, ông nói là Đức Chúa Trời để chúng ta, cho nên ông biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đang theo dõi cuộc đời của ông, mặc dù ông có đối diện những sự khó khăn nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ ông. Và ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 5, không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, tất cả những cái gì đều đến từ Đức Chúa Trời. Không có cái gì để ngửi nghĩ là tự mình hay, tự mình giỏi, tự mình cái này. Quý vị mà tự riết á, là quý vị tự hủy mình. Cho nên hãy cảm ơn Chúa vì những điều Chúa ban cho mình. Tất cả mọi sự chúng ta làm, quy về bên hiển nhân Chúa. Và Thi Thiên 31 câu 8, Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, song đặt chân tôi nơi rộng rãi. Chúng ta có kẻ thù nghịch, nhưng mà Chúa không nộp chúng ta vào tay của chúng đó, mà Ngài để chúng ta ra nơi rộng rãi. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và quý vị hãy cầu nguyện theo ý của Chúa. Và bây giờ ông dời lên Beersheba. Beersheba là một cái nơi mà Chúa gặp con người. Hay là cái nơi thề nguyện kết ước, hay là cái nơi để cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va hằng hữu. Cái người thứ nhất gặp Chúa ở Beersheba đó là nàng Aga. Khi bà đi dông dài ở trong đồng vắng, khi bà bị đuổi ra khỏi nhà, thì đây bà đã gặp được Chúa. Quý vị có thì giờ quý vị đọc trong Sáng Thế Ký, đoạn 21 từ câu 14 cho đến câu số 19, quý vị sẽ thấy Đức Chúa Trời đã gặp bà Aga ở đây và cho nước đứa trẻ và nuôi đứa trẻ lớn lên. Và ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21, từ câu 22 cho đến câu 34, thì ông Abraham, ông với ông Abimelech cũng đã kết ước tại nơi này. Và họ đã thề nguyện với nhau. Và ở tại nơi này, ông Abraham, ông trồng một cây me ở trong câu 33 của đoạn 21. Abraham trồng một cây me tại Beersheba và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Cho nên tại nơi này ông nhận biết được một cái danh đó là Đức Chúa Trời hằng hữu. Đức Chúa Trời hằng hữu có nghĩa là trong Hebrew đoạn 13 câu 8, Đức Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Hay trong Khải Huyền đoạn 16 câu 5, tôi nghe tiếng thiên sứ của nước nói rằng hỡi đấng hiện có, đã có. Và Ngài là đấng còn đến nữa. Cho nên đó là cái chữ hằng hữu. Cái nghĩa là hằng có cho đến đời đời. Và khi mà ông Gia-cốp, ông từ bỏ cái chủng Gê-ra đó, ông từ bỏ cái chỗ ngập ngừng đó, ông từ bỏ những cái chỗ mà người ta hay tranh giành đó, bây giờ ông trở về tại Beersheba là cái nơi mà hồi nãy tôi vừa mới giải thích. Và tại nơi Beersheba ở trong Sáng Thế Ký đoạn 46 từ câu 1 đến câu 3 trong tương lai chúng ta sẽ học, thì Chúa Ngài hiện đến với Gia-cốp cũng tại nơi này. Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 24, đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, ta sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Quý vị thấy trước khi ông gặp cơn đói kém, Ngài hiện đến, Ngài giúp đỡ ông. Rồi sau đó khi ông trở lại với Ê-xê-bê, Chúa lại hiện đến nữa. Cho nên khi chúng ta ở đúng cái chỗ mà Chúa muốn, Ngài sẽ bày tỏ sự hiện diện của Ngài, sự vinh quang của Ngài và ý muốn của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Và khi mà Chúa hiện đến, chúng ta thấy Ngài nhắc lại những cái điều mà Ngài đã nhắc cho ông trước đây. Đừng sợ, ta ở cùng. Và trong Roma đoạn 8 câu 31, đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao, biết Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Đó nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì ai nghịch lại với chúng ta? Cho nên chúng ta có một cái sự đắc thắng rất là lớn ở trong Chúa Giê-xu. Bây giờ, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 25, ông Isaac, ông tìm kiếm Chúa. Trước đây ông đào giếng, nhưng bây giờ ông lập bàn thờ. Isaac lập một bàn thờ cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó, đoạn các đầy tớ người đào giếng tại nơi ấy. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái chữ Isaac lập bàn thờ, có nghĩa là ông ý thức Chúa một cách cá nhân. Trước đây ông Abraham lập bàn thờ, nhưng bây giờ ông Isaac lập bàn thờ, có nghĩa là ông cầu khẩn Chúa, thông công với Chúa, nhờ cậy nơi Chúa, tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa của bàn thờ. Hay là dâng hiến những ký tế lễ mà Chúa muốn ông dâng hiến. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy. Ở trên chúng ta đã học giống như là những người đào bới lời của Chúa. Nhưng mà đây chúng ta cũng học được là ở trong cái sự hiện diện của Ngài, tìm kiếm bằng sự cầu nguyện. Nhiều người thích học Kinh Thánh, trước đây tôi thường bị rơi trong tình trạng này, nhưng mà sau này tôi ý thức và tôi biết tôi chấm dứt cái điều đó, là tôi rất là thích học lời Chúa, cho nên tôi để dành rất là nhiều thời giờ tôi học lời Chúa. Nhưng mà tôi lại bắt đầu ít thời giờ cầu nguyện. Trước đây tôi lại cầu nguyện nhiều, mà sau này khi học lời Chúa nhiều tôi lại ít cái thời giờ cầu nguyện. Và khi tôi nhận ra, tôi nói là mình sai, và tôi bắt đầu để dành thời giờ để cầu nguyện cũng giống như thời giờ để học lời của Đức Chúa Trời. Cho nên hai cái điều này nó luôn luôn đi chung với nhau. Nếu quý vị muốn rao giảng, nếu quý vị muốn người khác tin Chúa, nếu quý vị có nguồn nước sống cho gia đình của mình, hãy ở trong lời Chúa và ở trong sự thờ phượng, tìm kiếm Ngài và có một cái mối tương giao tốt với Ngài, yêu thương Ngài. Và đây khi mà ông tìm kiếm Chúa thì ông đóng trại tại đó. Ông David thì ông nói là ông ở trong đền của Chúa. Sáng khi mà ông mở mắt ra, ông còn có thể nhìn thấy được sự vinh quang của Chúa. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta ở tại đó, ở cái chỗ mà chúng ta tìm kiếm Ngài, ở cái chỗ mà sự vinh hiển của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và ở tại đó, ông Isaac, ông đào giếng, có nước tại đó. Ông biết cái chỗ mà Chúa ban phước, cái chỗ hiện diện của Ngài là có mạch nước. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để biết được điều này. Ở trong Xuất Thư Ký đoạn 20 câu 24, Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thụ ân của ngươi, hoặc chiên hay bò, phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Bất cứ chỗ nào ghi nhớ danh của Chúa, Chúa Ngài đến ban phước. Chúng ta hãy mở lời Chúa ở trong nhà của chúng ta, những bài hát thờ phượng Chúa trong nhà của chúng ta. Chúng ta hãy nhắc lời của Chúa, công bố lời của Chúa, và chúng ta làm cho cái nơi đó trở nên cái nơi mà Chúa ngự. Nhà của chúng ta là nơi Chúa ngự, thì Ngài sẽ đến và ban phước cho chúng ta và dòng dõi của chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái kết cục như thế nào. Kẻ ganh ghét bắt đầu nhận biết Chúa ban phước. Ở trong câu 26, vua Abimelech ở Gera đi đến viếng Isaac, có Ahusat bạn mình, phi côn quan tổng binh đi theo. Ở trong Jeremy đoạn 15 câu 11, nhưng Đức Giê-hô-va phán, thật ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ hoạn nạn, thật ta sẽ khiến kẻ thù nghịch đến cầu xin ngươi. Trước đây ông Isaac bị đói, bây giờ ông Isaac rất là giàu có và khiến cho những người ở tại Gera và vua Abimelech nhận biết được điều đó. Quý vị ơi, cuộc đời của chúng ta nếu thật sự có Chúa đó, những người chung quanh chúng ta hãy nhận biết Chúa đang ban phước cho chúng ta. Và đây chúng ta coi cái thái độ của ông Isaac đối với kẻ ganh ghét mình. Câu 27, Isaac bèn hỏi rằng, các người ghét tôi đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đến tôi mà làm chi? Ông thấy, ủa, sao mấy người này đến với ông? Trong câu 28, chúng đáp rằng chúng tôi đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ ngươi, nên nói với nhau rằng phải có một lời thề giữa chúng tôi và người để chúng ta kết giao ước với người. Hãy thề rằng người chẳng làm bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi đã không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước trợ. Quý vị thấy họ thấy rõ, cho nên trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ dèm che anh em, như người gian ác đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng họ, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Kinh qua cuộc đời của chúng ta, có những lúc trước mắt họ chưa có nhận ra tin lành của Chúa, nhưng mà qua đời sống của chúng ta, người ta sẽ tin nhận Chúa và biết và ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta, giống như những điều đã xảy ra ở đây. Và họ muốn kết giao ước với Isaac ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 7, khi tính hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái điều quan trọng là muốn giải quyết những cái điều chung quanh, trước tiên hãy giải quyết đời sống của mình trước. Kiểm tra đời sống của mình nó còn cái gì trong đó, những cái điều nào không đẹp lòng Chúa bởi tánh hạnh của chúng ta. Chúng ta nhờ cậy Chúa để Chúa thay đổi, Chúa lấy nó ra khỏi cuộc đời của mình. Và Chúa ngày bắt đầu đem sự hòa bình đến giữa vòng chúng ta. Ngay cả những người ghét chúng ta, họ cũng trở nên hòa thuận vì lòng của các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va như dòng nước chảy. Ngài muốn làm nghiêng lệch bề nào tùy ý Ngài, cho nên Ngài có quyền trong mọi sự. Bây giờ cái cách của ông tiếp đãi những người đó. Câu 30, Isaac bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Qua ngày sau chúng dậy sớm lập lời thề với nhau. Quý vị thấy không? Ông lập lời thề, ông đãi họ ăn. Ông Isaac rất là thích ăn uống, cho nên quý vị sẽ coi những cái bài học kế tiếp. Và ông để cho họ đi bình an. Và trong Roma đoạn 12 câu 14, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước cho nguyền rủa, chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chấp trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Quý vị nghe nói lấy than lửa chấp trên đầu người ta cháy sao? Nhưng mà ở đây cái phong tục của người Do Thái đó là họ không có cái đồ để mà quẹt lửa giống như chúng ta ngày hôm nay. Họ có thể sử dụng đá hay là một cái gì đó, nhưng mà họ giữ lửa trong nhà. Nhưng mà có nhiều người họ không giữ lửa được, cho nên lửa nó bị tắt đi. Cho nên họ đi qua cái người hàng xóm hay là họ đi xin cái người nào đó, thì cái người đó lấy cái than lửa đó, họ đội cái tro đó, giống như một cái đồ để tro trên đầu đó. Thì cái người nào thương họ thì lấy cái than lửa đó bỏ trên đầu của họ đó, để họ đem về nhà họ nấu ăn hay là giữ cho nhà của họ ấm. Cho nên đó là một trong những điều bày tỏ cái tình yêu thương. Nếu mà chúng ta không có để ý, chúng ta sẽ nghĩ, ủa lạ sao biểu là phải yêu thương, phải đối xử tốt, bây giờ lấy lửa bỏ trên đầu thì nó cháy làm sao? Nhưng mà không, chúng ta biết về cái phong tục của người Do Thái thì chúng ta sẽ hiểu cái câu kinh thánh này. Và khi mà họ đào cái giếng ở tại đó thì bắt đầu có nước. Chúng ta thấy khi chúng ta giải quyết những điều đó, phước hạnh nó đến. Và ông đặt tên cái giếng đó là Sheba. Vì cớ ấy nên thành ấy là Beersheba cho đến ngày nay. Beersheba hồi nãy tôi đã giải thích rồi. Và những cái điều đó vẫn còn tồn tại. Và một câu cuối cùng, nó sẽ là một trong những cái câu để dẫn chúng ta qua bài sắp tới. Trong đoạn 26 câu 34, khi Esau được 40 tuổi cưới Judith, con gái của Beeri người Hê-tích, và Bát-mát con gái của Ê-lôn cũng là người Hê-tích, hai do đó là một sự cay đắng trong lòng của Isaac và Rebecca. Tôi không giải thích câu này vì cớ trong cái bài kế tiếp chúng ta sẽ học về phần này. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về cuộc đời của Isaac là người luôn đào giếng. Dù bị tranh giành nhưng ông không có phản công, cũng không có bỏ cái mục đích của mình. Và cuối cùng ông kinh nghiệm được Chúa đã để ông ra nơi rộng rãi và cho ông được thịnh vượng. Xin Chúa cho chúng ta bài học này để được ứng dụng vào trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta và làm sáng danh Chúa qua cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Vì vậy chúng ta sẽ để phút chúng ta cầu nguyện. Nếu ai muốn, xin quý vị lập theo cái lời cầu nguyện này. Hồi nãy giờ chúng ta học là giống như cứ nó vào trong tâm trí của chúng ta. Bây giờ chúng ta đưa những cái điều chúng ta học nó vào trong lòng của chúng ta. Và xin Chúa cho nó hành động trong cuộc đời của chúng ta, vì lời Chúa hành động trong lòng của những kẻ có lòng tin. Cho nên chúng ta sẽ được sự vận hành của lời của Đức Chúa Trời khi chúng ta tin và chúng ta nhận cái điều đó. Thì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con, con cảm ơn vì tình yêu của Ngài. Ngài đã đến để chết đền tội cho chúng con, chuộc chúng con, biệt riêng chúng con trở nên dân thánh của Ngài. Và Ngài cũng muốn dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Vì cớ dân ta bị diệt mất, vì cớ thiếu sự thông biết. Chúng con không muốn là những kẻ bị tiêu diệt vì cớ thiếu sự thông biết, mà chúng con muốn hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Cầu xin Thần Linh sự sống của Chúa đến trên mỗi chúng con. Chúa xin Ngài tha thứ trong cuộc đời chúng con. Nếu chúng con đánh mất những cái điều mà Chúa muốn trong cuộc đời của mình, không ở chỗ của Chúa muốn, không làm theo lời Chúa dạy, không dành thì giờ để gieo những cái hạt giống của Chúa ra, không dành thì giờ để đào giếng, đào lời của Đức Chúa Trời, không dành thì giờ để xây dựng một mối quan hệ với Ngài giống như Isaac, con xin sự tha thứ của Ngài. Vì đây là bí quyết được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong Kinh Thánh để giúp cho chúng con có một mối quan hệ tốt với Cha của chúng con ở trên trời. Xin Chúa Ngài tha thứ, Ngài giúp đỡ và Ngài giúp cho mỗi cuộc đời của chúng con ngay giờ phút này thiết lập mối quan hệ của chúng con với Ngài. Vậy Chúa ơi, khi chúng con đối diện với cuộc sống mỗi ngày, có những lúc chúng con đang ở trong tình trạng đói kém về thuộc linh cũng như thuộc thể, nhưng mà Chúa ơi, chúng con tin rằng Ngài là Jehovah Jireh, Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng con. Cho nên Ngài sẽ mở đường cho chúng con ra khỏi. Ngài sẽ ban phước bội phần trăm cho cuộc đời của chúng con. Ngài sẽ giúp cho chúng con để những người ganh ghét chúng con sẽ thấy rằng Chúa đang ban phước cho chúng con. Chúa đang ở cùng chúng con. Vậy Chúa ơi, khi tánh hạnh chúng con ở đẹp lòng Ngài, Ngài sẽ khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Và xin Chúa cho những điều này chúng con hiểu, chúng con biết, chúng con ứng dụng và chúng con làm theo, để chúng con không chạy đôn chạy đáo nữa, mà chúng con giao hết mọi sự trong tay Chúa, dâng mọi sự trong tay Chúa, yên nghỉ trong sự thành tín của Ngài và tin sự bảo vệ của Ngài, sự giúp đỡ của Ngài, sự đắc thắng của Ngài, để cuộc đời chúng con kinh nghiệm sự phước hạnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa. Chúng con dâng tấm lòng này cho Chúa và xin Ngài sử dụng chúng con để Ngài được vinh hiển và danh của Ngài được biết đến giữa vòng người ngoại. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp một trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.